như cái người ngủ mê ở trên giường gối. Cái người trong nhà kia,
có người ở trong nhà kia có cái người ngủ mê đó. Khi mà ngủ mê trong nhà kia, cái người mà khi ngủ mê thì họ lại có kêu đập vải hay là giã gạo đảo liệm đó, tức là đập vải, còn thôn mẻ đó tức là giã gạo. Thì cái người trong mộng kia họ nghe cái tiếng giã gạo hoặc là tiếng đập vải thì họ lại khởi ra nghĩ khác, cho là cái vật khác, hoặc nói là tiếng trống, tiếng đánh trống, hoặc nói là tiếng đánh chuông. Liền khi đó họ thức giấc, chính khi họ mộng đó tự lấy làm lạ, sao mà tiếng chuông nó nghe giống in là cái tiếng cây, tiếng đá vậy. Khi đó bỗng chợt họ thức giấc, rồi họ mới biết đó là cái tiếng giã gạo, tiếng chài giã gạo. Rồi tự bảo người trong nhà rằng, tôi chính khi mà mộng á, lầm cái tiếng giã gạo này cho là cái tiếng trống. Như vậy thì chúng ta thấy cái thí dụ đó nó rõ ràng. Có khi nào mình ngủ mê có nghe vậy không? Không biết mấy chú có nghe gì không? Chúng tôi có nghe. Bởi vì hồi những năm mà 48, 49 á, ở chùa Phật Quang lâu lâu cái bị nó bắn ô vít xuống, cái trên chợ có bắn xuống, cái này ngủ với mình nghe tiếng ô vít nổ thì phải nhảy xuống sàn liền, chứ đâu có dám nằm trên giường sợ đạn. Thì ngỡ khi mà nghe tiếng nổ cái là phải nhảy xuống liền, riết nó thành thói quen. Nó lên trên Phước Hậu bữa nữa hạt trưa đường ngủ cái tháng 3, 4 đó, trời sấm sét tôi xuống hết tiền là tôi không biết rõ đó. Thì như vậy tính nghe tiếng mình nghe lành thôi, nghe tiếng sét là tưởng là tiếng không biết. Thì như vậy thì nó cũng là cái nghe mà nghe khác, phải không? Nghe khi thức thì nghe khác, khi ngủ thì nghe khác, chứ đâu phải là không nghe, phải không? Nghe mà nghe cái mình hiểu khác thôi. Thì như vậy cái người này khi họ ngủ mê ở trong nhà họ, có những người hoặc là đập vải hoặc là giã gạo, thì nghe giã gạo thì họ cũng nghe, nghe rồi cứ nghĩ tiếng chuông, chuông trống đầu đất, sao đánh là phịch phịch giống như đánh từng đá từng cây, nó không có thanh. Thì nghĩ vậy rồi tới từng thiết về rồi mới thấy đó là tiếng giã gạo. Rồi mới biết nó hồi nãy tôi ngủ mê tôi nghe cái tiếng giã gạo mà tôi tưởng là tiếng trống, tiếng chuông. Như vậy thì trong khi ngủ có nghe không? Nghe không? Nghe chứ đâu phải không nghe. Đại Phật cũng nói A Nan, cái người ấy trong mộng đâu có nhớ cái động, cái tịnh, cái khai, cái biết, cái thông, cái tắc. Nó là trong lúc mộng đó đâu có cần những cái động tịnh, khai, biết, thông, tắc. Cái thân hình kia tuy là ngủ mà cái tánh nghe nó cũng không có mờ. Cái thân thì tuy nằm ngủ vậy mà cái tánh nghe lúc đó đâu có thiếu, đâu có vắng, phải không? Tánh nghe nó không có mờ. Dù cho cái thân hình của ông nó có tiêu, mạng căn của ông đã mất, cái tánh này, tức là tánh nghe này, làm sao mà bị vì ông mà nó tiêu diệt? Như vậy thì Phật nói quá rõ rồi, phải không? Dù cho cái thân ông có hoại, cái mạng của ông đã chết đi, thì cái tánh nghe, tánh thấy này làm sao mà vì ông mà nó thành tiêu diệt? Do các chúng sanh từ vô thủy đến giờ, theo các sắc thanh, theo các cái niệm lưu chuyển, tình không có khai ngộ cái tánh tịnh diệu thường, không có theo cái sở thường mà lại chạy theo cái sanh diệt đó, không có trở về với cái thường của mình mà đuổi theo cái sanh diệt. Do đó mà đời đời tạp nhiễm lưu chuyển, do vậy mà đời đời tạp nhiễm lưu chuyển, nếu bỏ cái sanh diệt, giữ cái chân thường, thì cái thường quang nó là hiện tiền, căn trần thức tâm liền đó được tiêu mất. Cái tướng tưởng là trần, còn cái thức tình là cấu. Hai cái đó đều xa lìa, xa lìa cái tướng tưởng, xa lìa cái tình thức. Xa lìa được hai cái đó rồi thì ông, thì cái pháp nhãn của ông liền đó được thanh tịnh, làm sao mà không thành vô thượng tri giác. Như vậy thì rõ ràng, phải không? Nghe, bởi mình có sẵn cái đó rồi, cho nên đừng có đuổi theo bên ngoài mà trở về cái gốc đó. Mà trở về được cái gốc đó rồi thì tự nhiên mình có con mắt thanh tịnh sáng suốt, mà từ đó thì trở thành vô thượng giác cái gì. Cho nên dầu thân này nó có còn, nó có mất cũng không thành vấn đề quan trọng, mà biết trở về đó thì mới là giải thoát. Như vậy thì tới đây mình thấy rõ cái manh mối tu rồi. Ở trước thì Phật dùng cái chỉ cái tánh thấy, phải không? Tới đây chỉ cái tánh nghe luôn, nghĩa là cái thấy cái nghe nó không có mất, nó là thường trụ. Mà lâu nay chúng ta lầm đó, cái thấy sắc cho là thấy, không sắc cho là không thấy, có tiếng cho là nghe, không tiếng cho là không nghe, là mình quên mình mà nhận vật là mình đó. Bây giờ mình biết trở về cái chân thật đó, nhớ hai cái chữ tướng tưởng là trần, còn thức tình là cấu. Mình giờ đương sống như cái gì? Sống như cái gì? Tướng tưởng với thức tình không? Bởi vậy cho nên sống như trần cấu, phải không? Rõ ràng là sống như trần cấu. Mà nếu hai cái trần cấu đó mà mình xa lìa được á, thì ngay đó mình được pháp nhãn thanh tịnh. Mà được pháp nhãn thanh tịnh thì làm sao mà không thành vô thượng giác. Như vậy thì nhớ, nghĩa là Phật gọn lại cho mình biết cái tưởng, mà tưởng cái gì? Tưởng hình tướng, và cái đó thuộc về trần. Còn cái tình thức phân biệt thương ghét vân vân đó là cấu. Hai cái đó mà mình xa lìa thì pháp nhãn được thanh tịnh. Như vậy thì dễ tu không? Bỏ có hai cái thôi mà khổ nổi là hai cái nó được thấm sâu quá, phải không? Đâu dắt mình đọc đoạn cười.
Nếu gỡ được sáu căn rồi thì thoát ly sinh tử, chứng quả bồ đề. Nhưng ngã nan vẫn còn nghi. Ngã nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai tuy nói cái đệ nhị nghĩa môn, tức là cái nghĩa môn thứ hai, tức là cái nghĩa quyết định thứ hai đó, nay xem thế gian cái người mở gút, nếu không biết cái chỗ chính của cái gút kia thì con tin rằng cái người ấy trọn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, con và trong hội những hàng hữu học thanh văn cũng lại như thế, từ vô thủy, từ mé vô thủy, cùng với các cái vô minh đồng sanh đồng diệt. Tuy được cái đa văn thiện căn như thế gọi là xuất gia, mà dí như cái người bị bệnh rét cách ngày. Ngài nói thiệt là dễ thương, phải không? Nó là tuy rằng được đa văn, rồi được xuất gia, chứng tu đà hoàng, nhưng mà giống như là bệnh rét cách ngài. Như vậy thì ngài thì rung, ngài thì tỉnh, phải không? Còn mình đây bệnh rét cách mấy ngày? Mình mười ngày rét, ngày bệnh, ngày mặn, phải không?
còn ngày thì ngày mai mạnh, ngày mai đau. Như vậy để thấy rằng dù cho ngộ đạo nhưng vẫn còn bị cái mê nó lấn, phải không? Nên một ngày tỉnh một ngày mê, hoặc một giờ tỉnh một giờ mê, chứ chưa có hoàn toàn tỉnh hết. Bởi vậy nên mình tu thì tuy rằng biết cái chỗ tỉnh hoàn toàn là Phật đó, nhưng mà mình làm sao tỉnh hoàn toàn liền được. Mình không tránh khỏi có những cái mê nó xảy đến. Vì vậy mà cái mê, trong cái lúc mà mình mê, mình cố gắng tỉnh, tỉnh rồi nó mê nữa, rồi tỉnh, tỉnh rồi nó mê nữa, tỉnh cứ vậy. Nghĩa là tỉnh mê, tỉnh mê liền liền, hơn là tâm mê luôn, phải không? Rồi mình tỉnh lần lần rồi cho sau này từ từ cái tỉnh nó nhiều hơn cái mê. Ban đầu cái tỉnh nó liền với cái mê, mê bao nhiêu thì tỉnh bao nhiêu. Vì vậy cho nên đó là niệm khởi tức giác đó, niệm khởi là mê, giác đó là tỉnh. Như vậy rồi mê bao nhiêu tỉnh bao nhiêu. Một ngày 100 lần mê, 100 chúng sanh, 100 lần tỉnh, 100 ông Phật. Thì chúng sanh Phật đồng nhau. Rồi lần lần cái thì một ngày còn chừng 50-60 lần mê, rồi lần lần còn 20-30, vậy nó thẳng từ từ nó bớt. Chính ngã nan mà cần ngày tỉnh ngày mê kia mà. Vậy cuối mong ngài đại từ thương xót kẻ chìm đắm hay kẻ trầm luân. Ngày nay thanh tâm con thế nào là gút, từ chỗ nào gọi là mở, cũng khiến cho những chúng sanh khổ nạn ở đời vị lai chúng ta đó. Ngài hỏi cho ngài còn hỏi cho mình nữa. Khiến cho, cũng khiến cho chúng sanh khổ nạn ở đời vị lai được khỏi luân hồi, không có rơi vào ba cõi. Thưa lời nói đây rồi thì khắp cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, nước mắt rớt như mưa. Vũ lệ tức là nước mắt rơi như mưa. Rồi thành kính chờ mong Đức Như Lai vô thượng khai thị, tức là gạch bài cho cái pháp môn vô thượng. Như vậy thì tới đây ngài không còn nghi cái sanh diệt như hồi nãy nữa, vô thường sanh diệt, mà ngài còn nghi làm sao mà biết được cái gút chỗ nào để mà mở, làm sao biết được gút và làm sao biết mở để cho ra khỏi cái gút đó. Rồi ngài nói nó có khằn ở trong cái tháo căn mình đó, bây giờ cái khằn đó giống như cái gút, bây giờ làm sao biết cái gút tại chỗ nào đó để mà mở cho nó ra, cho nó thoát được gút. Nói vậy rồi cũng tự tủi thân khóc. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót A Nan, và trong hội chúng cùng có những cái vị hữu học cùng thương những cái chúng sanh, tất cả chúng sanh đời vị lai muốn ra, muốn tu cái nhân xuất thế làm con mắt cho cái đời sau, bèn hay là liền duỗi cái cánh tay sáng ngời như cái vàng diêm phù đề, vàng như cái vàng diêm phù đề đỏ rực xoa trên đảnh ngã nan. Liền khi ấy mười phương khắp cả thế giới chư Phật sáu thứ đều chấn động. Đức Như Lai như số vi trần ở thế giới mình, mỗi vị có cái hào quang báo từ nơi đảnh của mỗi vị kia, rồi nó phóng cái hào quang kia đồng thời đến cái thế giới này, đồng thời từ thế giới kia đến cái rừng Kỳ Đà rót trên đảnh Như Lai. Các cái đại chúng đây được điều chưa từng có. Khi ấy ngài A Nan và các đại chúng đều nghe mười phương chư Phật như số vi trần đồng thinh, dị khẩu đồng âm, tức là mình nói đồng thinh cái cho rồi, phải không? Đồng một lượt nói một chung một tiếng, bảo A Nan rằng: lành thay A Nan, ông muốn đây là phải như tiếp sống, là bởi vì mười phương chư Phật nhiều số vi trần mình nói là một lượt rền cái trời đất, phải không? Chứ phải nói như tôi nhỏ gì đâu, phải không? Rền cái trời đất nói rằng, lành thai A Nan, ông muốn biết rõ cái câu sanh vô minh, tức là căn bản vô minh đó, khiến ông luân chuyển sanh tử là cái căn cột trói, chỉ là cái gốc cột trói, chỉ là sáu căn của ông, lại không có vật gì khác. À, thì câu thứ nhất là các ngài nói rằng ông muốn biết cái căn bản vô minh, câu sanh tức là căn bản vô minh đó, khiến cho ông luân chuyển trong sanh tử, cái căn hay cái gốc cột trói đó chỉ là sáu căn của ông chứ không có cái gì khác, không vật nào khác. Đó là một vế. Ông lại muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông chóng chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường, cũng sáu căn của ông lại không có vật gì khác. Đó, chư Phật mười phương đồng thanh nói lên một cái câu đó. Câu đó nó có hai phần, nghĩa là cái câu sanh vô minh khiến cho ông phải luân hồi sinh tử, cái gốc cột trói đó chỉ là sáu căn của ông, tức là cái căn bản phiền não đó, phải không? Đó là sáu căn của ông. Rồi ông muốn được cái vô thượng bồ đề, được cái an lạc giải thoát niết bàn, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không vật nào khác. Như vậy thì tại sao mà Đức Phật mới xoa đầu ngài A Nan và đại chúng, thì lúc đó sáu thứ đều chấn động, mười phương chư Phật đồng rót hào quang lên đảnh Đức Phật, thì đó là ý nghĩa gì? Hào quang là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ của chư Phật đồng nhau, cho nên đến cái chỗ này chỉ thẳng cái này, không phải riêng Đức Phật Thích Ca, mà mười phương chư Phật như số vi trần đồng thấy, đồng nói như vậy, chứ không phải một Đức Phật. Thành cái câu này là câu nó là tuyệt đối chí lý, nghĩa là không phải một người nói mà toàn thể đồng thấy như vậy, đồng nói như vậy. Thành cái trí tuệ Phật Thích Ca và trí tuệ mười phương chư Phật đồng nhau, ngôn ngữ Phật Thích Ca, ngôn ngữ chư Phật đồng nhau để nói lên câu này. Thấy như vậy, nói như vậy, đó là trí tuệ và lời nói của chư Phật đồng như vậy, không còn tí nào nghi hết. Đó là cái tầm vóc quan trọng của cái đoạn này, phải không? Như vậy thì mình còn nghi ngờ gì cái gốc luân hồi từ ở đâu, sao căn, mà cái gốc bồ đề từ đâu, cũng từ sao căn. Như vậy thì học cái này rồi mình trở lui lại các kinh hàm có nói vậy không? Đó cũng nói rõ ràng sáu căn, mà từ sáu căn là sanh có cảm xúc, cảm xúc rồi hoặc là nhiễm vị, và nếu mình ly được cái nhiễm đó thì đó là giải thoát, phải không? Là niết bàn. Thì như vậy rõ ràng chư Phật dạy không có hai, từ thấp lên cao đều thấy rõ cái gốc của chỗ đó. Mà lâu nay mình tu thì mình ít có thấy vậy đó, mình lo tụng lo niệm không à, phải không? Rồi mình nhiều khi mình thấy cõi Phật đâu tí mù tí mú để chờ mai kia mình về bển, phải không? Mà không biết cái gốc bồ đề ở đâu, cái gốc phiền não ở đâu. Bây giờ mình thấy rõ gốc phiền não từ sáu căn, gốc bồ đề cũng từ sáu căn. Ngay nơi đó gỡ được cái gốc phiền não thì tiến tới cái gốc bồ đề, chứ không có xa xôi gì. Đó là cái đoạn này nó quá rõ ràng, rất là thâm trầm, để cho chúng ta biết cái gốc của tôi. Nói vậy mà ngại nàng vẫn còn hỏi thêm. Ngài A Nan tuy nghe cái pháp âm như thế mà tâm vẫn chưa sáng, nói chưa sáng chứ thật là ngài ngộ đằng trước rồi, thấy không? Nhưng mà sợ chúng ta còn ngu quá, ngài lại cũng muốn hỏi tiếp thêm. Cúi đầu bạch Phật, thế nào khiến con luân hồi sanh tử an lạc diệu thường đồng là sáu căn của con, không phải vật gì khác? Tại sao mà nói rằng khiến con luân hồi sanh tử, khiến con được an lạc dữ thường cũng là sáu căn của con, không vật gì khác? Đây Phật mới bảo, Phật bảo A Nan, căn trần nó đồng nguồn, căn trần nó đồng nguồn, trói buộc hay là cởi mở nó không hai, buộc và mở nó không hai. Cái tánh thức nó là hư dối, ví như là qua đốm hư không vậy. Đó, căn trần thức, mà thức là cái gốc để cột trói, mà nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình chạy theo nó thì nó cột trói. Cái không thiệt là cột trói mình. Này A Nan, do trần mà phát ra cái biết, nhân căn mà có tướng, tức là con mắt mình thấy gì, thấy cái này cái kia, những cái này kia là cái tướng. Còn do có trần đó mà mình biết phân biệt tướng và kiến, nó không có tánh, đồng như là cái bó lao vậy thôi. Cái tướng là trần, cái kiến là thấy, hai cái đó nó không có cái tánh quyết định, giống như bó lao, bó sậy. Mình cột lại một bó, nhưng mà mở dây ra sao? Nó rã rời, nó không có một cái cố định gì hết. Đó. Như vậy thì căn và trần nó không có thiệt, còn cái thức nó giống như hoa đốm hư không, càng không thiệt hơn nữa. Thì ba cái đều không thiệt. Mà nếu mình biết ba cái không thiệt rồi thì mình phải làm sao? Cho nên đây Phật cứ dạy nè: thế nên nay ông tri kiến lập tri, tức là gốc vô minh, tri kiến mà vô kiến, đây tức là niết bàn vô lậu chân tịnh. Tại sao trong ấy lại cho có vật nào khác? Đó, câu này quá hay. Nhưng mà câu này là có nhiều người họ lại xuyên tạc. Đây Phật nói quá rõ, sở dĩ nói tri kiến lập tri á, tức là thấy biết mà lập thấy biết, tức là thấy biết mà thêm cái thức ở trong đó để phân biệt là lập thấy biết. Như vậy đó là gốc vô minh. Vô minh là từ cái đó đó, thấy biết rồi thêm cái thức phân biệt, thì đó là gốc vô minh. Thấy biết mà không có cái thức phân biệt, đó là bồ đề niết bàn vô lậu chân tịnh. Như vậy mà có người nó nói tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Rồi nói mình ở đây chủ trương biết vọng nó là tri, mà nếu mà lập cái tri đó là gốc vô minh. Có phải là xuyên tạc không? Đó là một lối xuyên tạc, gọi là xuyên tạc không có căn cứ. Đây Phật giải quá rõ, sáu căn, cái thấy biết tới sáu căn mà có cái thức nó theo đó phân biệt, thành ra hiểu biết. Mà cái hiểu biết như vậy đó là lập hiểu biết, mà lập hiểu biết đó là gốc vô minh, là cột trói. Còn nếu thấy biết như vậy mà mình không khởi cái vọng thức phân biệt thì đã thấy biết mà không lập thấy biết. Mà không lập thấy biết tức là bồ đề niết bàn. Ví dụ như bà Hổm nói, nếu nhìn tất cả quý vị ở đây, tôi thấy rõ hết mà không có khởi cái thức phân biệt, đây là người này, đây là người kia, phải không? Thì như vậy là không có cái thức tình trong đó. Thì cũng là thấy mà không lập biết. Là thấy tất cả mà hỏi thấy ai, tôi không nói ai được hết, phải không? Bởi vì thấy chung. Rồi bây giờ nếu lập ra người này, người kia, người nọ, từng người kiểm danh họ, thì cái đó là có thức rồi. Có thức thì tức như là lập tri rồi. Mà lập tri tức là đó là gốc vô minh. Như vậy thì nghĩa là mình thấy rất là rõ ràng trong sự tu. Thì sáu cái gút đó đó, nó gút từ cái thức. Cái thức là cái lòng của gút. Nó mở cái thức thì sáu hai cái kia căn trần không có lỗi, phải không? Đó. Cho nên tri kiến lập tri, cái tri đó là cái thức. Mà lập tri rồi thì đó là gốc của mình. Còn nếu không lập tri thì đó là bồ đề niết bàn chính gì. Chứ đâu phải bỏ mình thấy không cho mình biết, vẫn thấy vẫn biết mà không có thành vô minh mà trở thành niết bàn. Như vậy thì nó quá rõ rồi. Thì như vậy là làm sao trong đó mà có cái vật nào khác nữa, không có còn tìm cái gì đó. Như vậy thì còn tìm cái gì thêm không? Tìm cái bồ đề niết bàn ở đâu không? Vậy mà có những người viết sách viết vở nói cảnh giới niết bàn hay cảnh niết bàn, thì quý vị thấy sao? Có bậy không? Cái niết bàn ngay ở sau khi sáu căn không dính cái sáu căn, đó là niết bàn, thì ở đâu mà gọi là cảnh, phải không? Cái cảnh như là một cái thế giới riêng đó. Và niết bàn nó sẵn ở đây, bồ đề nó sẵn ở đây, chỉ dính sáu căn dính sáu căn, đó là phiền não, cội gốc của phiền não, cội gốc của vô minh. Còn sáu căn không dính với sáu trần, đó là cội gốc của Niết Bàn, của Bồ Đề. Đơn giản như vậy. Thì như vậy mình mới thấy Bồ Đề Niết Bàn hiện hữu, không có dấn lúc nào hết. Mà tại vì mình đưa mê chạy theo cái kia thì phước nó, quên nó hết. Thời nghĩ
quyền diễn trong
vì vậy mà nói là không. Đó là một cái với lý luận rất rõ, biến về mặt pháp hữu vi. Giờ vô vi vô khởi diệt, tức là pháp vô vi nó không có khởi diệt. Tại sao nó không khởi diệt? Vì nó không thành, giống như qua đốn trong hư không. Như vậy thì bốn câu này nó chia ra hai cái phần. Biến về pháp hữu vi mà nói thì căn cứ trên cái chân tướng pháp hữu vi nó không thiệt. Tại sao nó không thiệt? Vì nó là duyên hợp, giống như quyển hóa. Mà pháp hữu vi là đối với pháp vô vi, hay ngược lại, pháp vô vi là đối với pháp hữu vi. Mà hữu vi đã không thiệt thì vô vi nó cũng không thiệt. Cho nên nói là pháp vô vi thì không có khởi, không có diệt, nó chỉ có cái tên thôi. Vì vậy mà nó không thật, giống như qua đốm ở trong hư không. Chỉ như vậy có trái với cái gì mà lâu nay chúng ta học hay không? Bởi vì chúng ta học thì thường thường nói pháp hữu vi nó là siêu diệt, còn pháp vô vi là không sanh diệt. Rồi cái gì siêu diệt thì cái đó là hư dối. Cái nào sanh diệt là hư dối, còn cái nào không sanh diệt thì cái đó là chân thật, phải không? Nhưng mà pháp vô vi là không sanh diệt thì lẽ ra nó chân thật, mà tại sao đây nó không thật như qua đốn không hư không? Cũng như hôm trước nói bài học rồi, nói rằng sáu căn, nếu sáu mất thì một cũng không còn, phải không? Như vậy thì sáu cái là chỉ dụ cho sáu cái món đồ để ở ngoài hư không đó. Người thấy cái hư không vuông tròn và ngắn khác nhau, thì như vậy sáu cái hư không căn cứ trên sáu món đồ thì nó có cái tướng trạng khác biệt. Nhưng mà xét cho thật kỹ thì sao? Nếu sáu cái món đồ đó mà dẹp mất đi thì cái sáu phần hư không đó nó thế nào? Sáu cái phần hư không đó mình nói là một, nhưng mà thiệt ra cái một không có, phải không? Nghĩa là hư không nguyên thể nó không phải một, cũng không phải sáu, mà vì có sáu cho nên mất sáu gọi đó là một. Thì đó, thì cái tên một là cũng cái giả danh phân thiệt. Chỉ đây cũng vậy, cái pháp hữu vi là các cái thứ sinh diệt, bởi sinh diệt cho nên thấy nó có, mà nó có bằng tính cách do duy hợp như điểm. Bởi nó có mà duy hợp như điểm cho nên nói nó là sinh diệt. Rồi đối với các sinh diệt của lập pháp vô vi, pháp vô vi lập là đối với hữu vi mà lập. Bởi vậy cho nên pháp vô vi nói là có cái pháp vô vi, chứ thật ra cũng là giả danh, nó như là qua đốn trong hư không chứ không thật. Như nãy nói sáu mất thì một còn một, thì sự thật hư không nó có một không? Như vậy cái tên một cũng là cái giả danh thôi. Nhưng mà nói vậy thì có nghĩa là không có hư không sao? Sáu cái mất rồi thì còn cái một, còn cái một đó thì gọi là hư không là một. Như vậy nó một cũng còn nữa thì còn hư không không? Còn không? Hư không vẫn còn nguyên vẹn, phải không? Hư không không có mất, nhưng mà cái ngôn ngữ lập sáu lập một mất thôi, phải không? Mà chính vì vậy cho nên đứng về mặt chân tánh thì pháp hữu vi vô vi nó không thật. Nó cái thì như quyển, cái thì như hoa đốm không không. Nhưng mà nói như vậy thì còn chân tánh hay không? Chân tánh vẫn nguyên vẹn không hết đó. Như vậy để hiểu rằng pháp hữu vi vô vi là giả lập đối đãi, còn cái chân tánh là cái thể trùng khắp, nó không có đối đãi nữa, cho nên nó không có nằm ở trên một hay là sáu. non vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Đó, đây là cái câu giải thích. Bởi có vọng cho nên mới nói có chân, hiển hiển bài cái, các cái chân. Nhưng mà thực ra cái chân là gì đối với vọng mà nói. Vì vậy mà cả vọng cả chân, hai cái đó đều là hư vọng hết, không thiệt. Ở câu này du phi chân vân hà kiếm sở kiếm, vẫn chẳng chân chẳng chân. Tại sao thế nào mà có kiếm và sở kiếm? Như vậy thì chẳng chân một cái được rồi, sao chẳng chân có hai lần? Chẳng chân rồi chẳng chân nữa, cái gì chẳng chân rồi cái gì chẳng chân? Hồi nãy chúng ta đã thấy hữu vi nó là không thì nó không thể chân rồi, phải không? Thì mình nói vô vi nó là chân, phải không? Nhưng mà vô vi có chân không? Cũng không chân luôn. Bởi vậy cho nên chẳng chân biết nhất là chỉ cho cái pháp hữu vi hay là cái vọng. Rồi cái chẳng chân thứ hai là chỉ cho cái pháp vô vi hay là cái chân ở trên. Nếu là còn đối đãi thì cả hai đều không chân đó. Bởi vậy cho nên đây nó phi chân, phi chân. Mà đã không có cái chân của hữu vi, không có cái chân của vô vi, hay là không có cái thật của bọn, cũng không có cái thật của chân, thì làm sao mà có năng kiến và sở kiến, phải không? Năng kiến là cái hay thấy, sở kiến là cái vị thấy. Như vậy thì cái hay thấy không thật thì cái vị thấy sẽ thật không? Như vậy thì nếu ngược lại cái vị thấy không thật thì cái hay thấy cũng không thật. Trung gian vô thật tánh, thị cố ngược giao đô. Nó là ở khoảng giữa đó, nó không có cái tánh thật, thế nên như là cái bó lao. Ở giữa nó không có cái tánh thật, như là bó lao. Tại sao? Bởi vì cái bó lao mà khi mình cột ở đây hoặc lao chạy đó, phải không? Còn mình ở đây không có lao, không chạy gì bó gì, bóc củi, phải không? Bóc củi được thì đợi nó lao chạy được đó. Thì bóc củi của mình á, mình lấy đây mình cột lại thành một bó. Một bó đó nó có cái thịt ở giữa đó không? Hay là mình chắc dây rồi nó rã ra mỗi cây củi nó đặt ngã nghiêng ngã nữa, không có cái gì thật ở trong đó, phải không? Bởi vậy cho nên nó giống như một cái bóc củi, bóc củi nó không có thật, ở trong nó không có cái gì thật hết, chỉ có cái giả tướng do tạo hợp rồi nói đó là bóc củi hay là đó là bó lao, chứ sự thật nó không có cái thật tính của nó. Kiết giả đồng sở nhân, thánh phàm vua nhị lộ. Kiếp là cột, giải là mở, hai cái nó đồng một sở nhân. Sở nhân là sao? Nghĩa là cột và mở nó đồng một cái gì? Cái gì gọi là sở nhân? Cột là cái gì cột? Mở là cái gì mở? Cột là từ một cái sợi dây hay là một cái khăn, phải không? Từ một sợi dây hay là một cái khăn, từ sợi dây đó mình rút lại, rồi cột rút lại thì đó là cột. Rồi cái rút mình cột đó mình mở ra, gọi nó là mở. Như vậy cột và mở là căn cứ trên một sợi dây hay là căn cứ trên một cái khăn, phải không? Một cái khăn mình cột lại hoặc mình mở ra cũng là nó thôi chứ không có hai. Như vậy thì nói có cột có mở là đứng ở trên phương diện có hút, phải không? Còn nếu đứng trên phương diện sợi dây và cái căn thì có cột mở không? Như vậy thì cái cột mở đó nó chỉ là một cái sở, nó cũng là đồng một cái sở nhân thôi. Vì vậy mà thánh phàm nó không có hai đường, nó thánh phàm không có hai đường. Thì như vậy cái cột mở đồng một sở nhân là ví dụ cho khó khăn, thấy không? Khó khăn nếu mình bị cột, bị nghiêm á, thì gọi đó là đi đâu luân hồi sinh tử, này đó là gốc phiền não. Còn nếu khó khăn mà mở được á, thì gọi đó là bồ đề giải thoát, phải không? Như vậy thì cái cột và cái mở là y ký thì cái gì cột mở? Trên sáu căn. Thì sáu căn là dụ như sợi dây hay dụ như cái khăn à. Mà như vậy thì cột mở từ một cái nguyên thì thánh phàm mới có hai đường không? Thì cũng ai cũng có sáu căn hết, phải không? Phàm cũng có sáu căn, mà thánh cũng có sáu căn. Nếu sáu căn mà cột thì gọi nó là phàm, sáu căn mà mở thì gọi nó là thánh, chứ không có đường thứ hai thứ ba mà hết, phải không? Không phải các ông thánh, các ông phật do tu cái gì ngoài cái sáu căn, phải không? Như vậy thì chúng ta là cả phàm ngu cũng y cứ như sáu căn mà mình cột, còn chư thánh cũng y cứ như sáu căn mà mở, phải không? Thì như vậy cột và mở đều là từ sáu căn đó, chứ không có cái gì khác hơn hết. Như vậy thì mình muốn thành phật mình phải đi con đường nào? Thì chỉ sáu căn nó mà mở thôi, phải không? Đừng cột. Còn nếu mình muốn làm chú tâm thì cứ cột thì chặt chút nữa, phải không? Rồi tha hồ mà đi. Nhữ quán do lô tánh không hữu nhị câu phi à. Thì Phật bảo các ông hãy xem cái tánh của cái bó lao có và không hai cái điều phi à. Cái tánh bó lao bây giờ ví dụ bó củi, bây giờ bó củi mà củi dài, mình bó một bó cho mình dựng đứng đó. Bây giờ nói bó củi là thiệt hay nó bó củi là không thiệt? Nói sao? Nếu nó thiệt thì mình cắt sợi dây, mấy sợi dây bó lắm, cái cầm ngã rã ra từng cây hết, thì đâu có thiệt. Còn nếu nó không thiệt thì giờ bó đây thì nó không sao được, một bó mũi trước mắt mà nó không, phải không? Như vậy nói là có thiệt hay là không có thiệt cũng không được, mà đó chỉ là cái tướng hư dối duyên hợp, nó không có cái tánh cố định. Cho nên nói có nói không đều sai à. Nhưng mà mình bây giờ chịu nói có thì nói không không? Ví dụ có bó củi trước mắt, họ có bó củi không hay sao? Rồi bó củi tôi giác đi, rồi họ có uống bó củi không hay sao à, nói không. Như vậy thì bó củi có cho rằng thiệt có bó củi, bó củi giờ đi rồi nó thiệt không bó củi. Còn nếu con mắt của người trí tuệ thì thấy bó củi đó, nói nó thiệt không à, nói nó có như nguyễn như quá, phải không? Bởi những sự dây ràng được lệnh nó tạm gọi là bó củi, chứ có thiệt bó củi gì đâu, phải không? Bởi vì nếu thiệt thì nó còn hoài, cắt dây nó đâu có rã ra, phải không? Mà cắt dây thì nó rã thì đâu có thiệt. Thì cũng như vậy, thiệt và thân chúng ta giống như bó củi không? À, thấy cái dây nó hợp lại giống như bó củi. Bây giờ cắt cái dây hơi thở thì nó biết rồi nó bị sao? Cái bó củi bị sao? Nó rã ra. Như vậy mà bây giờ có đây mình nói nó thiệt thì dạ. Thiệt thì dạ. Nó thiệt, nó cắn được rồi. Đó là cái tướng cái nhìn theo cái tướng của phòng thương hay là của thánh nhân à. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn sự vật với con mắt phàm phu mê muội, cái không thiện mà tưởng là thiện, mà chính cái bản thân mình là cái không thiện đó, mà mình cứ ngỡ nó là thiện. Bởi vậy cho nên phải quán cho thật kỹ cái tính chất của vô lao. Tính chất vô lao không thể nói nó là có, cũng không thể nói là không. Có và không hai đó, cái đó đều hư hết. Mê hối tức vô minh, pháp minh tiện giải thoát. Nếu mà trong khi mê lầm đó, mê tối đó, thì gọi nó là vô minh. Còn nếu thoát sáng ra thì liền giải thoát cái gì lạ hết. Như vậy thì cái giải thoát với cái vô minh nó kế cạnh với nhau, nó không có xa. Nếu mà mình còn dùng những cái mê tối đó, như ở sáu căn mình cho là cái thấy thiệt, cái nghe thiệt vân vân, những cái đó là thiệt, rồi chạy theo cảm thấy, cảm nghe, thì đó là mê hối. Còn nếu mình sáu căn mình duyên với cảm mà biết mình cảm mà không thiệt,